Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đọc sách là cách trang bị và bổ sung kiến thức hữu dụng trong cuộc sống cho mọi người. Học từ sách, nhất là sách hướng dẫn tư vấn bổ sung kiến thức về khởi nghiệp, đã và đang được nhiều doanh nghiệp doanh nhân, nhất là các cá nhân khởi nghiệp coi là người bạn đồng hành, là cách trang bị kiến thức nhanh chóng và hiệu quả. Đây cũng chính là nguồn kiến thức phong phú, đa dạng với nhiều bài học kinh nghiệm giảm thiểu rủi ro và đi đến thành công được đúc rút trong sách từ chính những người đi trước. Lựa chọn được sách hay, có giá trị để đọc và áp dụng vào cuộc sống và khởi nghiệp kinh doanh cũng chính là cách để giảm rủi ro thất bại và tăng cơ hội thành công. Để quý vị và các bạn, nhất là các doanh nhân doanh nghiệp và các cá nhân kinh doanh cùng chia sẻ kiến thức kinh nghiệm đã được đúc rút và để rút ngắn con đường đi tới thành công, thì chương trình khởi nghiệp của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay chúng tôi thực hiện với chủ đề sách khởi nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp từ sách. Và bây giờ thì tôi xin được giới thiệu khách mời tham gia chương trình hôm nay là tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Thái Hà Book.
Xin chào quý vị khán giả đang nghe chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam lúc 11 giờ trưa ngày hôm nay ạ.
Vâng ạ, và nhà sáng lập công ty cổ phần tập đoàn Cardosa, doanh nhân Phan Thị Lan Anh ạ.
Vâng ạ, xin chào khán giả của Đài VOV trong ngày hôm nay ạ.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, xin nhắc lại và giới thiệu cụ thể hơn về hai vị khách mời tham gia chương trình hôm nay, đó là tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng. Những thông tin về doanh nhân có thể nói là khởi nghiệp từ sách này và hành trình đó như thế nào thì sẽ được chính ông chia sẻ cùng chương trình, nhất là những kiến thức về quản trị kinh doanh. Còn doanh nhân Phan Thị Lan Anh, nhà sáng lập công ty cổ phần tập đoàn Cardosa, chuyên về cung cấp thực phẩm hữu cơ, chị khởi nghiệp từ những ý tưởng gắn liền với những người, những việc xung quanh mình và mơ ước xây dựng chuỗi dịch vụ cung cấp các sản phẩm theo tiêu chí tốt cho người dùng, với phương châm làm giàu, học được từ sách khởi nghiệp và chính những doanh nhân nhà đồng sáng lập. Thưa tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng ạ, có thể nói ông đã thành công từ sách, vậy ông có thể chia sẻ quá trình này với thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam ạ?
Thực ra là tôi là cũng là người có may mắn thôi, tức là thực ra cũng không có gì tài năng, có may mắn. May mắn ở chỗ thứ nhất là từ hồi cấp 3, tôi học cấp 3 đầu tiên là ở thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, rồi về chuyên ngữ Hà Nội. Tôi rất thích đọc sách và nhờ chăm đọc chăm học mà mình đã có cái thành quả đầu tiên, đó là chuyển từ cấp 3 tỉnh Thái Bình về cấp 3 chuyên ngữ đọc sư phạm ngoại ngữ Hà Nội. Tôi là nhờ sách đọc sách học sách và tôi đã có học bổng để học đại học ở Liên Xô. Rồi sau này tôi đã ở Liên Xô đến 12 năm. Rồi cũng nhờ đọc sách và ứng dụng những gì sách tôi có được, thì tôi đã có một cái kết quả bước đầu, đó là kiếm được $1 triệu đầu tiên trước 30 tuổi. Và tôi cũng là cái người mà nói thật là 5 năm học đại học ở bên Nga mà không bị một điểm nào dưới điểm tối đa, tất cả điểm đều tối đa. Thế về học hành mình cũng thấy tốt, bởi vì là sách cho mình bao nhiêu kiến thức, và về kinh doanh cũng rất tốt và giúp cho mình có thể có những cái khoản tài sản đầu tiên của cái thời những năm 90 mà có $1 triệu lúc bây giờ, thưa với chị, là rất là lớn. Tiếp theo nhờ sách nữa là tôi về Việt Nam, tôi làm ở tập đoàn FPT của anh Trương Gia Bình. Lúc tôi về năm 95 thì FPT chỉ có khoảng hơn 30 nhân viên. Trụ sở FPT lúc đó với đó là nằm ở một IQ, cái hông bên cạnh bây giờ ấy, của cung văn hóa thì Xô ấy, cung văn hóa thì Xô ở chỗ Trường Đạo các IQ ấy. Thế rồi chúng tôi cũng đã cố gắng và nỗ lực làm việc liên tục để sau có một thời gian rất ngắn đến khoảng 2007 thì FPT đạt được doanh thu là $1 tỷ. Thì đấy cũng là những thành tích, và tôi cũng là một người ở FPT mà chịu khó đọc sách, lấy kiến thức từ sách, mang về nói chuyện bàn bạc với lãnh đạo của FPT để ứng dụng các kiến thức, các kinh nghiệm từ sách cho tập đoàn FPT. Thế rồi sau nữa thì đến 2007 thì tôi cũng đã quyết định ngừng FPT, không quản lý FPT nữa, và lập ra công ty sách Thái Hà, Thái Hà Books. Và trong 15 năm nay thì sách cũng lại thêm một lần nữa cho tôi những thành công mà có lẽ là chỉ tôi biết là rõ nhất. Thế còn nếu mà chia sẻ ra thì cũng rất khó và khi người ta cũng chẳng tin chị ạ.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng với những cái thông tin, những cái con số. Tôi nghĩ là trong kinh doanh thì khá là thuyết phục ạ. Và với chủ đề là sách khởi nghiệp thì vậy ông có thể cung cấp những cái cuốn sách hữu ích hiện nay, nhất là chẳng hạn như là cuốn kinh điển về khởi nghiệp từ nhà sách Thái Hà thì sao ạ?
Thực ra nói thật với chị là tôi cũng rất tiếc là nếu như tôi biết được những cuốn sách về khởi nghiệp tuyệt vời như thế này ấy, thì có lẽ là tôi đã thành công trước và thành công lớn hơn rất nhiều. Chẳng hạn như chị vừa nhắc đến cái cuốn kinh điển khởi nghiệp, thì đấy là một cuốn giống như cơn kim chỉ năng, chỉ rất rõ 24 bước khởi nghiệp, và của Bill Ouellet là một cái tác giả rất nổi tiếng và ông thầy rất nổi tiếng ở MIT bên Mỹ. Thế và thầy cũng quý vị giáo sư này cũng ở Việt Nam giảng và chia sẻ rất nhiều, và có cái MIT Phi là năm học trò xuất sắc của thành viên OLED ở Việt Nam đã mở những khóa khởi nghiệp rất tốt và mang lại rất nhiều thành công. Thì riêng cái cuốn này đưa ra đến 24 cái bước khởi nghiệp cực kỳ chi tiết rõ ràng, mà nếu như mà tôi nghĩ rằng tôi biết cuốn này trước thì tôi còn thành công hơn nữa. Và tôi đã tặng cuốn này cho khoảng tầm 200 người học trò của tôi, vì tôi là thầy giáo dạng được quản trị kinh doanh, và chưa thấy một ai phiền toái hay là chưa có một ai mà không ca ngợi cuốn sách này. Thì đây là một trong những cuốn sách mà tôi cho rằng tuyệt vời nhất, mà tôi cho rằng đấy là cẩm nang mà có lẽ là bất cứ ai khởi nghiệp cũng phải có. Hay nếu mà tôi hỏi như vậy thì có những cuốn sách như là cuốn The True North, một tiếng Anh hay tiếng Việt là nhóm chính Bắc, là cái cuốn sách nó nói giống như một cái la bàn dẫn lối thành công cho bất cứ một cái doanh nghiệp nào, bất cứ một cá nhân nào cũng cần phải có. Hay một cuốn thứ ba tôi cũng muốn rất nói đến là cái cuốn Khát vọng Việt. Nói Việt là của anh Đỗ Cao Bảo, phó chủ tịch của FPT thôi. Anh viết hai cuốn sách, tập một là Vì sao đất nước ta còn nghèo, tức là anh chỉ là cái nguyên nhân tại sao việt nam mình nghèo ấy, và cuốn thứ hai mới tết này, tết lịch cách đây có mấy bữa thôi vừa ra cuốn tập hai, đó là Khát vọng Việt, hãy là một phần của sự đổi thay kỳ diệu. Tức khi chúng ta muốn biết là làm sao cái làm thành công thì mình biết là tại sao mình nghèo, tại sao mình kém, tại sao mình dở, tại sao mình khởi nghiệp thành công. Và bước thứ hai là mình hãy trở thành một phần sự đổi thay kỳ diệu. Mà năm nay của chúng ta là phải chuyển đổi. Tôi đưa một slogan năm nay, đó là mình phải tự chuyển đổi, tự thay đổi mình, và mình phải là một phần thay đổi kỳ diệu. Thì ví dụ chỉ cần đọc cái Khát vọng Việt của anh Đỗ Cao Bảo, tôi nghĩ cũng là một con đường rất tốt cho bất kỳ ai mà muốn khởi nghiệp rồi.
Vâng ạ, có nghĩa là có rất nhiều cuốn sách hữu ích phải không ạ? Quan trọng là chúng ta lựa chọn và phù hợp mà. Và quan trọng tiếp theo là phải hành động. Và tham gia chương trình hôm nay thì có doanh nhân Phan Thị Lan Anh ạ, là nhà sáng lập của Cardosa. Vậy thì thưa chị Lan Anh, cái câu chuyện trở thành nhà sáng lập của Cardosa của chị cụ thể như thế nào?
Vâng, cảm ơn câu hỏi rất là hay của chị Nho. Và thì trước đây thì Lan Anh cũng tham gia kinh doanh hàng tiêu dùng cũng khá là lâu rồi. Và có một cái thời gian là mình cứ tự hỏi rằng là ô, tại sao bây giờ mình lại cứ, mọi người lại cứ sợ ăn thực phẩm bẩn nhỉ? Và tại sao lại ở đất nước Việt Nam mà lại rất nhiều người đang nghi ngờ chính cái nguồn thực phẩm mà do con người Việt Nam chúng ta sản xuất ra? Thì đấy là một câu hỏi rất là lớn, cộng với lại một câu hỏi rằng là cái điều gì khiến cho bạn hạnh phúc nhất khi trong tuổi thơ của bạn? Thì mình nhớ lại là trong tuổi thơ của mình là mình rất là thích chơi trên những cái cánh đồng. Và từ đó là mình đã phát hiện ra là cái niềm đam mê thực sự của mình đấy là biến những cái cánh đồng trở thành là những cánh đồng sạch. Thì đấy là lý do. Và cũng tình cờ nữa là sau này khi mà mình được đọc những cái cuốn sách liên quan tới về dinh dưỡng hay sức khỏe, hay là cái bộ nhân tố enzyme ấy, của nhà xuất bản Thái Hà bên chỗ anh Hùng này, cũng là một trong những cái cuốn sách mà rất là truyền cảm hứng cho mình trong cái việc là lựa chọn ra những cái sản phẩm tốt cho sức khỏe và tốt cho môi trường sống.
Vâng ạ, thưa tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng ạ, có nghĩa là những cái chia sẻ của chị Phan Thị Lan Anh vừa rồi thì sách khởi nghiệp cũng bắt đầu từ Thái Hà là khá hữu ích ạ. Vâng ạ, và tiếp tục thì liên quan đến khởi nghiệp từ sách thì chị Lan Anh có thể chia sẻ những cái kiến thức mà chị đã học được để mà trước khi trở thành nhà sáng lập của Cardosa.
Trước đây thì mình cũng khởi nghiệp nhiều lần rồi, và cũng có thành công, cũng có thất bại. Thì mình phát hiện ra rằng là nếu mà chỉ có yêu sản phẩm thôi thì không đủ để cho mình khởi nghiệp thành công. Và mình cần phải có rất là nhiều các cái kiến thức khác nhau nữa, như là trong về tài chính này, quản trị doanh nghiệp này, kế toán, rồi marketing và bán hàng. Thì mình thấy rằng là sách giống như là người thầy của mình ấy. Ở trong những cái cuốn sách mà từ những cái doanh nhân, những cái người kinh doanh thành công ở trên thế giới, họ chia sẻ những kinh nghiệm về con đường họ đi, thì sách giống như là vừa là bạn, vừa là thầy và vừa là người dẫn đường. Nên là mình rất là biết ơn những cái dịch giả đã chuyển những cái cuốn sách với những cái nội dung rất là hay tới khán giả Việt. Và những cái
cảm ơn chị. Và đúng như là chị Lan Anh vừa chia sẻ thì ngay sau đây thì tôi cũng muốn, chương trình cũng muốn giới thiệu tới quý vị thính giả cùng nghe một tổng hợp ngắn về các cái cuốn sách khởi nghiệp.
Quốc gia khởi nghiệp, tác giả Dan Schneider. Cuốn sách này không phải là cuốn sách viết về một cá nhân hay tổ chức mà nó mang một ý nghĩa lớn hơn, đó là sự phát triển của một quốc gia. Đó là đất nước Israel. Cuốn sách là lời giải đáp cho câu hỏi làm thế nào một quốc gia nhỏ bé bị cô lập bởi sự thù địch của quốc gia láng giềng có thể vươn lên phát triển thành một quốc gia phát triển bậc nhất trong các lĩnh vực công nghệ, quân sự và dân sự.
Khởi nghiệp bán lẻ là cuốn sách dành cho bất cứ ai muốn làm giàu bằng một cửa hàng bán lẻ đông khách. Sách được viết bởi tác giả Trần Thanh Phong với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Nội dung sách là những chia sẻ chân thật và gần gũi nhất. Cuốn sách dành cho bất kỳ ai yêu thích kinh doanh và ấp ủ giấc mơ làm giàu bền vững.
Bí quyết tay trắng thành triệu phú là cuốn sách của tác giả triệu phú tài ba người Singapore Adam Khu, tác giả nổi tiếng của hàng loạt tựa sách bán chạy nhất như Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế, Con Cái Chúng Ta Đều Giỏi, Bí Quyết Gây Dựng Cơ Nghiệp Bạc Tỷ, đã mang đến một trong những cuốn sách hay cho doanh nhân đề tài khởi nghiệp. Adam Khu là đại diện tiêu biểu cho tầng lớp doanh nhân thời kỳ đổi mới kinh tế Đông Nam Á.
Chắc hẳn bạn đã từng được nghe về cái tựa Cha Giàu Cha Nghèo rồi chứ? Dạy Con Làm Giàu là một bộ sách hay cho doanh nhân. Cuốn sách luôn nằm trong top những tác phẩm viết về đề tài kinh doanh bán chạy nhất toàn cầu. Để có được thành công vang dội và đưa về cho Robert T. Kiyosaki một gia tài kếch xù biến ông trở thành triệu phú là nhờ vào thành công của Dạy Con Làm Giàu tập 1. Bản thân Robert T. Kiyosaki cũng từng là một nhà khởi nghiệp và phá sản trước khi thịnh vượng nhờ vào bộ trò chơi cờ tỷ phú và sự thành công của tập 1 cuốn Dạy Con Làm Giàu.
Nguồn vốn là vấn đề mà nhiều người để tâm nhất khi bước vào chặng đường đua kinh doanh. Với tựa đề Khởi nghiệp du kích, cuốn sách tổng hợp những kiến thức và tư duy về nguồn vốn vô cùng hữu ích, giúp trả lời câu hỏi làm sao để một doanh nghiệp nhỏ mới khởi nghiệp có thể tồn tại và phát triển giữa các đối thủ cạnh tranh lớn.
Giống như mọi ngành nghề, để bắt đầu một cách hiệu quả, bạn cần có lộ trình đúng đắn. Cuốn sách Lối tắt khởi nghiệp, tác giả Dan Maxwell sẽ chỉ ra cho bạn biết lộ trình, đó là 3 bài học nhỏ, 4 tư duy khởi nghiệp và 7 kỹ năng cơ bản của một doanh nhân. Bạn sẽ hiểu được là doanh nhân không hẳn bạn phải giỏi tất cả. Bên cạnh đó còn chứa đựng 15 câu chuyện có thực là những triệu phú đã đi lên từ con số 0 nhờ vào việc áp dụng tư duy trong sách.
Khởi nghiệp kinh doanh online, bạn muốn khởi nghiệp nhưng lại sợ phải đối mặt với nhiều rủi ro. Đừng lo lắng, chỉ với 2 tiếng một ngày để bạn có thể thực hiện hóa ước mơ của mình mà không cần phải từ bỏ công việc đang làm hiện tại. Cuốn sách này được xem như một cuốn cẩm nang cơ bản nhất dành cho những ai muốn kinh doanh online nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, đó là những cái cuốn sách mà chúng tôi có dịp giới thiệu với thính giả. Còn thưa tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng ạ, ông có bổ sung những cái cuốn sách nào khác mà ông cho rằng là hữu ích với doanh nghiệp khởi nghiệp hiện nay?
Cũng thưa thật với chị Nho là tôi đọc hàng ngàn, hàng vạn cuốn. Thành ra nếu mà hỏi bổ sung gì thì chắc là rất khó. Bởi vì quá nhiều, nhưng mà tôi nghĩ thế này, có vài cuốn là tôi khuyên đầu tiên. Có là cuốn thứ nhất là cuốn Think and Grow Rich, 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu. Mà trong các khóa đi giảng ấy, tôi nói với học trò của tôi ấy, là nếu như bạn học trò nào mà mở hai cái cuốn sách này ra, bất cứ hai cái trang nào mà không tìm thấy gì bổ ích cho em trong quá trình lãnh đạo doanh nghiệp ấy, thì xin mỗi cái chỗ mà không bổ ích đến vậy xin trả cho em 100 đô. Nếu mà em mà mang cái cuốn sách này ra mà thấy đọc không hay mà không bổ ích cho việc quản trị doanh nghiệp, cho khởi nghiệp của em, thì thầy xin trả cho em, đổi lại cho em đến 10.000 đô. Thì cuốn Think and Grow Rich, 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu, đấy là cuốn bổ sung thứ nhất. Cuốn thứ hai có lẽ là tôi xin bổ sung phải một cuốn, mà một bộ 4 cuốn của Tứ Thư Lãnh Đạo. Để muốn khởi nghiệp thành công thì phải biết lãnh đạo, thì có 4 cuốn gồm có Thuật Lãnh Đạo, Thuật Quản Trị, Thuật Dùng Ngôn và Thuật Xử Thế. Tức là mình phải biết làm leadership, lãnh đạo, mình phải biết về management, quản lý, mình phải biết sử dụng ngôn ngữ của mình để thuyết trình và làm việc với tất cả góc độ, và phải xử thế là xử lý cái tình huống ấy trong việc khởi nghiệp và công việc của mình. Hay là một cuốn nữa tôi cũng nghĩ là quý vị có lẽ là cũng cần đọc, đó là cuốn The Hero Factor, là dịch tiếng Việt là cuốn Nhân Tố Anh Hùng ấy. Tức là thuyết phục họ là các cái nhà lãnh đạo vĩ đại thì đã thay đổi cái tổ chức và tạo nên cái doanh nghiệp của họ, và doanh nghiệp như thế nào. Và khi mà muốn khởi nghiệp thì chúng ta phải tạo ra tổ chức, chúng ta phải xây dựng tổ chức, và bắt buộc ngay từ lúc khởi nghiệp chúng ta phải nghĩ đến chuyện xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Thế thì cuốn sách nữa tôi muốn giới thiệu đó là cuốn Lãnh đạo phục vụ. Làm sao người lãnh đạo, làm sao mình đặt cái việc của mình được phục vụ người ta. Nếu mình cứ, ví dụ như chị Lan Anh, chị thành công rồi, chị phục vụ, chị phụng sự, chị giúp đỡ mọi người thì chị thành công. Và chúng tôi cũng đang làm những cái việc như vậy. Thế rồi cuốn sách nữa mà tôi muốn bổ sung đó là cuốn Dịch vụ hoàn hảo kiểu Nhật. Tức là muốn khởi nghiệp thành công chúng ta phải nghĩ dịch vụ tốt, mà dịch vụ lại phải hoàn hảo như kiểu của Nhật ấy. Mà cuốn sách là Dịch vụ hoàn hảo chuẩn Nhật, cứ theo chuẩn của Nhật nữa thì chúng ta tuyệt vời. Và cuốn cuối cùng có lẽ tôi muốn nói đó là cuốn Triết lý kinh doanh của Kyocera. Cái này bộ sách của ông Kazuo Inamori, là một cái doanh nhân rất nổi tiếng và thành công của Kyocera, vì ông đã lãnh đạo, ông thay đổi tập đoàn Japan Airlines từ chỗ lỗ khủng khiếp lên đến thành công. Và ông đưa một cái triết lý khủng khiếp hay mà ông đã thành công với cái công ty Kyocera mà sau này thì tập đoàn ấy. Thì tóm lại là rất nhiều sách hay, và vài cuốn sách như vậy tôi nghĩ là quý vị nếu mà tìm đọc thì cũng cho mình một cái bức tranh tổng thể cũng như là chỗ dựa cho mình trong lúc mình khởi nghiệp và điều hành doanh nghiệp.
Vâng, đặc biệt là trang bị những cái kỹ năng cần thiết của một người lãnh đạo doanh nghiệp, phải không ạ? Và trong lịch sử phát triển của các cái doanh nghiệp doanh nhân thì theo ông là cái cuốn sách nào mà ông từng đọc ạ và thấy có giá trị nhất mà ông muốn giới thiệu với thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng như là khách mời Lan Anh hôm nay ạ?
Dạ, tôi thì tôi có một cuốn sách nó cực kỳ thú vị đối với tôi, cuốn tên là Search Inside Yourself, là tìm kiếm bên trong ấy. Thì đôi khi chúng ta lãnh đạo chúng ta tưởng tượng mình hướng đi bên ngoài, nhưng mà mình tìm kiếm quay về bên trong. Thì cuốn sách này của tập đoàn Google họ đã, Google là tập đoàn chị cũng biết là họ cung cấp cái search engine là hoàn toàn miễn phí, tức nhưng mà ở đấy họ đưa một chiếc ghế là search inside yourself, tìm kiếm bên trong. Thì khi mọi người quay vào bên trong, phát huy cái tài năng bên trong của mình ấy, thì tự nhiên là cái tài năng nó bộc phát, nó trỗi dậy, thế và nó cho nhiều ý tưởng hay và giúp cho mọi người rất là thành công. Và cuốn nữa tôi cũng nghĩ là tôi cũng rất thiện là cuốn Phục sự để dẫn đầu. Muốn dẫn đầu ấy, tức là serve to lead, tức là mình muốn dẫn đầu thì mình tập trung để phụng sự, giúp đỡ, yêu thương, chia sẻ rồi làm cái gì tốt cho xã hội. Và phụng sự bằng cái gì ạ? Bằng trí óc, trái tim và khí phách. Mình có một cái trái tim rất nồng hậu, trái tim rất là ấm áp, trái tim yêu thương, nhưng mà mình phải có cái thứ hai là có trí óc, tức là bộ óc phải rõ ràng, phải mạch lạc, phải thông minh, phải chuẩn mực, và có khí phách để mình vượt qua các bão tố, vượt qua các khó khăn, nhất là trong những thời gian vừa rồi là mình khủng hoảng đấy chị ạ.
Dạ. Với những cái thông tin của tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng thì tôi thấy là cũng có một hình thức để truyền động lực, truyền cảm hứng cho các cái doanh nhân, doanh nghiệp và khởi nghiệp. Và được biết là khi mà từ nước ngoài trở về nước thì tài sản của ông lại là một những container sách ạ. Chuyện khởi nghiệp từ sách như thế nào ạ, thưa tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng ạ?
Thì đấy cũng biết mà mọi người cũng biết, mà giờ tôi nói thật với chị là giờ cũng nói ra thì người ta cũng chẳng tin, nhưng mà tất cả những gì tôi có được hôm nay, từ công danh sự nghiệp, tiền bạc, thế rồi một chút nổi tiếng, thì cũng tất cả nhờ sách. Mà nếu như nãy cô Lan Anh có nói, chị Lan Anh có nói là sách là một người thầy, thì đối với tôi sách nó còn hơn thế nữa, là một nhà tư vấn, một người cố vấn. Và nếu như cố vấn chúng ta phải trả tiền và phải làm việc theo giờ, thì cái vị cố vấn sách là 24/4. Nhà tôi có một tủ sách khoảng độ 5.000 cuốn sách, thì tôi có thể làm việc với ông cố vấn này suốt ngày đêm, 12 giờ đêm tôi cần trà cũng được, 3 giờ sáng cũng được, chẳng phải gõ cửa, không có phiền lòng ai. Và các tủ sách nó chia thành những ngăn nhỏ về các lĩnh vực khác nhau. Thì như vậy việc của tôi đơn giản là tôi cần cuốn sách nào, cần lĩnh vực nào, tôi vào cái tủ sách khu vực đó và tôi tìm cuốn sách tôi đã đọc, hoặc là tìm cái đó thì tôi sẽ giải quyết được bài toán của tôi. Tôi xuất phát từ cái việc đơn giản, chỉ có tưởng tượng là sách cứu đời tôi từ một cái cậu bé, cũng phải nói thật với chị là đói ăn ở cái tỉnh Thái Bình rất là nghèo đói của những năm 60-70, và đã vươn lên ngày nay được người thành công. Thì tôi cũng nghĩ là nếu mà không biết tri ân sách, mà tôi không lan tỏa được cái sách ra với mọi người khác, thì mình cảm giác là mình có tội quá, mình có lỗi quá, và mình ích kỷ quá. Thì nên tôi quyết định là phải rời khỏi FPT năm 2007, tôi cách đúng 15 năm để tôi lập nghiệp. Đầu tiên tôi cũng phải nói thật với chị, tôi định đơn giản là tôi có một cửa hàng sách, tôi mua một cái nhà ở Tô Hiệu, ở phố Tô Hiệu 119C5, phố Tô Hiệu, mặt phố Tô Hiệu ấy, hai cái nhà cạnh nhau. Tôi định là hàng ngày tôi đến pha trà, tôi mở một cửa hàng sách nhỏ, tôi tâm sự với các bạn. Và thời gian đầu tôi làm như thế thật, tôi pha trà, tôi mua kẹo lạc, rồi tôi pha luôn nấu cái ấm trà xanh ấy, mời mọi người đến uống rồi tâm sự với sách. Tôi nghĩ là như vậy thôi chứ chẳng làm gì hơn cả, bởi vì sách nó quá hay và ai đến thì mình tặng. cũng đi sách để xuất bản một ít cuốn rồi tặng rồi cho cuốn nào thích làm, nhưng mà cuối cùng là cái vòng xoáy nó cuốn đi, và bây giờ mỗi tháng chị cũng biết Facebook được ra xuất bản đến ít nhất là hơn chục đầu sách mới, và tổng số sách bây giờ cả hàng trăm hàng ngàn cuốn, và cái kho sách của tôi là lớn khủng khiếp. Tức là mình cũng không thể tưởng tượng cái việc mình đơn giản ban đầu chỉ muốn lan tỏa và chia sẻ để cho đi sách mà nó rộng như thế này, thì kết quả nó lớn, thành ra Facebook bây giờ nó lớn như vậy. Bước đầu chúng tôi vừa xây một cái tòa nhà 7 tầng ở Hà Nội, thì năm nay lại xây một tòa nhà 7 tầng nữa ở Sài Gòn, chắc là cuối năm nay sẽ có mấy đủ chỗ để phục vụ bạn đọc được. Và mỗi tháng mà tôi đều đặn tặng vài trăm cuốn sách đến bạn đọc, thì bây giờ nhiều người mang tặng sách nữa, thì tôi cũng nói thật với chị là cái khởi nghiệp từ sách nó hay lắm chị ạ. Và
vâng ạ. Những cái thông tin rất là thực tế từ chính tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, và rõ ràng là từ cái việc mà tri ân với sách thì ông đã lan tỏa được những cái kiến thức, những cái tri thức từ sách, nhất là sách khởi nghiệp ạ. Và trở lại với chương trình của chúng ta hôm nay với chủ đề là khởi nghiệp từ sách, thì thưa chị Lan Anh, đi một ngày đàng học một sàng khôn, vậy chị đã đi và học như thế nào từ chính những cái cuốn sách khởi nghiệp trong đó mà chị đã đọc? Trong đó thì có những cái sách từ Thái Hà Book.
Vâng, đầu tiên về gửi lời cảm ơn tới tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, bởi vì ngày hôm nay anh đã chia sẻ thêm rất là nhiều đầu sách hay. Thì khi mình đi ra ngoài thì đầu tiên là những cái cuốn sách hay á, mình thường khi mà mình đã đọc sách rồi mình sẽ thường là liên hệ với thực tế, xem là cái cuốn sách này thực sự là cái điều này nó đã xảy ra như thế nào, và những cái bài học ở trong cuốn sách sẽ giúp cho mình nhận ra những cái vấn đề mà mình đang gặp phải.
Dạ.
Và mình cần thay đổi như thế nào. Ví dụ như là mình đã đọc cuốn sách Từ Tốt Đến Vĩ Đại, thì trước đây khi mà mình cũng có khởi nghiệp thì mình đi tìm kiếm những cái người mà có cùng mong muốn với mình để khởi nghiệp cùng với mình. Nhưng mà sau khi mà hoạt động một thời gian thì nó lại xảy ra một số vấn đề trục trặc, bởi vì là các cá nhân ai cũng rất là xuất sắc, nhưng mà kết hợp với nhau á thì chưa chắc nó thực sự là tốt. Thì sau khi mình đọc cái cuốn sách Từ Tốt Đến Vĩ Đại này thì là mình đã biết cách để tìm kiếm những cái người mà có cùng giá trị cốt lõi với mình để mà xây dựng được một cái đội nhóm. Thì đấy là một trong những cái ví dụ ở trong cái việc là đọc sách đã giúp ích mình như thế nào trong việc là khởi nghiệp và xây dựng đội nhóm.
Thì cụ thể như chị vừa nói, tức là đọc sách đã đành rồi, nhưng mà cái việc ứng dụng, áp dụng sách vào cuộc sống thì là cả một thực tế trải nghiệm, phải không ạ? Vậy thì theo chị là đối với nữ doanh nhân khởi nghiệp thì cần lưu ý gì nhất?
Đầu tiên là phải dấn thân.
Dấn thân, dạ.
Đấy cũng là tựa đề một cuốn sách rất là hay. Lan Anh ấy thì thấy là đầu tiên là mình cần phải tìm ra được một cái công việc mà mình thực sự là yêu thích, thực sự là đam mê, và mình phải có cái ý tưởng tốt, và cái ý tưởng đấy là tốt với bản thân mình và tốt với cộng đồng nữa, tốt với xã hội. Thì đấy là cái đầu tiên, và mình cần phải có một cái niềm tin là mình làm được. Thì đọc rất nhiều cuốn sách để giúp cho chúng mình có niềm tin, hay như cuốn mà anh Hùng đã nhắc tới là Nghĩ Giàu Làm Giàu này, rồi Tư Duy Triệu Phú Tỷ Phú gì đấy, rất là nhiều cuốn sách, rồi Cha Giàu Cha Nghèo, hay là cái cuốn mà cũng rất là truyền cảm hứng cho mình như là Nhà Giả Kim chẳng hạn. Và quan trọng nữa là mình phải chọn cho mình những cái người thầy để dẫn đường, học và đọc thật nhiều để tìm hiểu những cái người thành công và học theo những cái thói quen thành công của họ. Mình muốn thành công thì mình cũng không thể nào mà giữ những thói quen của ví dụ như là mình đang lười đọc sách này, hoặc là mình lười học hỏi này, thì rất là khó để mà thành công. Và một cái key rất là quan trọng đấy là hãy trở thành người mà mọi người muốn làm việc cùng.
Thì chìa khóa đấy, đúng không? Thế thì cần phải hội tụ những cái ưu điểm hoặc là những cái gì để có thể là thu hút mọi người cùng đồng hành, cùng muốn làm việc với mình.
Thì giống như em chia sẻ với chị ấy, thì có một cái câu mà trước đây thì em không có hiểu đâu, nhưng mà sau thì nhờ có đọc sách và nghe cái sự chỉ dẫn của các người thầy, thì những người thầy thì em mới biết rằng là doanh nghiệp của bạn ấy thì không bao giờ lớn hơn được bạn cả. Nên là mình muốn xây dựng một doanh nghiệp thành công thì đầu tiên mình phải phát triển bản thân đã.
Phải phát triển bản thân mình để cho xứng đáng với cái sự đồng hành của mọi người khác, phải không ạ?
Vâng ạ. Và những cái giá trị mà mình thể hiện ra thì mình sẽ thu hút được những cái người mà người ta có cùng cái hệ giá trị với mình để làm việc cùng với mình,
cùng ý tưởng, cùng chí hướng để dẫn bước tới thành công, phải không ạ? Và rõ ràng là cần phải cái thời gian rất dài để có thể chứng minh được điều chị Lan Anh vừa trao đổi. Và thưa tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng ạ, ngày doanh nhân Việt Nam hay là ngày sách Việt Nam thì đó cũng chính là những cái ngày mà thật đặc biệt đối với doanh nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp từ sách. Rõ ràng là đã có thất bại, đã có thành công. Vậy nhưng mà điều gì ạ ông muốn chia sẻ nhất với các doanh nhân hay là các cái cá nhân khởi nghiệp về thất bại, về thành công lúc này ạ?
Chị tự nhiên chị làm tôi nhớ đến cái nhật của tôi cách đây khoảng 20 năm. Tôi lãnh một cái vị lãnh đạo rất lớn của một tập đoàn rất lớn của Nhật Bản. Ông có nói một câu mà tôi không bao giờ quên được. Ông nói là vấp ngã 7 lần, đứng dậy 8 lần. Ông Hùng ạ, vấp ngã 7 lần, đứng dậy 8 lần. Thì lúc bây giờ tôi chỉ biết nghe thôi, tôi cũng không phản ứng lại. Nhưng mà lúc đi ăn trưa tôi có hỏi ông ấy là tại sao ông lại nói vấp ngã 7 lần, đứng dậy 8 lần. Vẫn là tôi còn trẻ lắm. Vấp ngã 7 lần, đứng dậy 7 lần chứ. Vấp ngã 7 lần, đứng dậy 8 lần. Vì trong cái đời làm doanh nhân của chúng ta ấy, là vấp ngã nhiều lắm. Thế nhưng mà nếu vấp ngã 7 lần, chỉ đứng dậy 7 lần thôi thì mình không thể thành công được đâu. Mình không thể có những bước đột phá được đâu. Và điều đó có nghĩa là chị vừa nói về cái thành công thất bại ấy, cái đã làm doanh nhân ấy, đã làm khởi nghiệp ấy, thì tôi nói thật quý vị, ai định khởi nghiệp phải chấp nhận thất bại. Ai là làm khởi nghiệp cũng phải chấp nhận nếu mình trắng tay là bình thường, mình thất bại, bị chửi bới rồi bị ném đá rồi là bình thường. Và cũng nói thật với chị nho nha, tôi rất khâm phục phụ nữ, nhất là Lan Anh này. Đàn ông khởi nghiệp đã khó, phụ nữ tôi nói thật còn khó hơn nhiều, còn liên quan đủ thứ. Thế mà phụ nữ, mỗi người phụ nữ mà tôi thấy các phụ nữ mà khởi nghiệp là tôi nói thật chị có đừng cười, nhưng mà tôi chỉ muốn chắp tay lại xin biết ơn và khâm phục thôi. Phụ nữ khó khăn lắm họ vẫn khởi nghiệp được, và cái chuyện phụ nữ gặp khó khăn rất nhiều, và cái chuyện phụ nữ lại phải chấp nhận thất bại nhiều hơn, làm sao được chồng con ủng hộ, gia đình ủng hộ, bạn bè ủng hộ, vì phụ nữ đã còn gánh nặng của gia đình nữa. Thế và tôi cũng nói thật với chị là chị hỏi như vậy tôi cũng lại nhớ được cuốn sách tên là Năng Đoạn Kim Cương. Kim cương, năng là khả năng, đoạn là cắt, từ cuốn sách Năng Đoạn Kim Cương của Kessel Macon Roach ở bên Mỹ. Thì cuốn sách nói rằng là muốn làm doanh nhân ấy thì chúng ta phải có tố chất của kim cương, phải cắt năng, tức là khả năng đoạn là cắt, phải cắt được kim cương. Mà kim cương chị biết là rắn nhất thế giới, cái loại vật thể mà rắn thứ nhì thế giới ở trên vũ trụ này, đó là đá ruby, nhưng kim cương rắn gấp 4 lần. Như vậy muốn cắt được kim cương thì duy nhất, nếu mà về mặt vật lý ấy, thì chỉ có kim cương cắt được kim cương, nhưng thông điệp ở đây là mình phải có trí tuệ kim cương để cắt được cả kim cương vật lý ấy. Thế rồi kim cương là trong suốt trong hơn pha lê nhiều, thì chúng ta tâm mình cũng phải sáng như kim cương, và kim lương cũng là đắt nhất trên thế gian này, thì mình phải biết là cái giá trị của bản thân mình, giá trị của doanh nghiệp mình, giá trị của ý tưởng mình cũng như kim cương đấy, thì mình phải có vững và mâm phải rắn như kim cương, rắn như kim cương thì mình mới đứng lên được. Nói chung là thất bại hay thành công thì cũng là chuyện bình thường, và mình phải có tố chất của kim cương chị ạ.
Vâng ạ, chúng ta thường nghe nói rằng là thất bại là mẹ của thành công, nhưng mà hôm nay thì tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng đã cung cấp một chi tiết là 7 lần vấp ngã thì phải 7 lần thất bại thì phải 8 lần đứng dậy, đúng không ạ? Tức là cái con số để thấy rằng là cái sự nỗ lực, cái sự quyết tâm mà như tiến sĩ vừa chia sẻ đó phải như kim cương. Đối với doanh nhân khởi nghiệp, nhất là doanh nhân nữ ạ, như ông vừa chia sẻ là vô vàn khó khăn, tuy nhiên thì là những cái điều gì mà ông muốn lưu ý nhất với doanh nhân khởi nghiệp, đặc biệt là doanh nhân nữ?
Tôi lại nói thêm một câu nữa mà một từ nó nói chắc phải 1000 lần, là tôi bái phục tất cả chị em phụ nữ nào khởi nghiệp, bởi vì phụ nữ là còn bị nhiều cái ràng buộc lắm, và nó khó khăn chồng chất hơn nam giới, nó đủ thứ, nếu ai làm thì chưa biết rồi, như là chị Lan Anh chắc là hiểu cái đấy rất rõ, tôi nói là chị hiểu ngay. Thế thì đối với những người mới khởi nghiệp thì tôi nghĩ là có lẽ là phải đọc một cuốn sách rất đơn giản, đó là Khởi Nghiệp Với $100. Có những người, tức là cái vốn ban đầu rất là quan trọng, nhưng nếu mà mình vốn chỉ có $100 thì mình làm thế nào? Có cuốn sách thì là Khởi Nghiệp Với $100, hay là cuốn là Thanh Niên Khởi Nghiệp, khởi nghiệp từ lúc thanh niên như nào? Và tôi là khởi nghiệp ở với công ty sách của tôi là lúc tôi đã 40 tuổi rồi, đã lớn rồi chứ không phải là còn nhỏ nữa. Thế thì lúc bây giờ nếu tuổi 40 khởi nghiệp như nào, mà tuổi thanh niên khởi nghiệp như thế nào? Thì ý tôi muốn nói ở đây ấy, là các vị muốn khởi nghiệp thành công ấy, và muốn thành công khi khởi nghiệp ấy, thì có lẽ việc số 1 là mình phải có niềm tin sắt đá vào cái kế hoạch của mình. Và cái kế hoạch của mình phải rõ ràng, mình phải đưa kế hoạch phải rõ ràng về sản phẩm, rõ ràng về hướng đi, rõ ràng về mục tiêu, tất cả mọi cái phải rõ ràng, và mình vững bước, không để ai họ ngăn cản. Và cái này thì nói ra có thể người ta không tin, Nhưng mà đôi khi những người mà ngăn cản mình, phản đối mình nhất chính lại là người thân. Đấy. Chính là chồng mình này, phụ nữ ấy. Thế rồi mẹ mình, bố mình, anh chị mình cũng không tin vào mình. Bố rồi, thì con bé này làm sao làm được, cái thằng làm sao làm được. Tôi nói thật như thế, thì bây giờ mình vững bước mình đi, ai nói mà kệ. Mình dưới cái cỗ xe tăng ấy, nó cứ thẳng tiến nó đi. Còn đừng có mà nghe nhiều người ta phán nhiều là mệt lắm và con mất hết cả lý trí. Tôi nói thật là những ai mới khởi nghiệp thì nên tìm những người thầy hoạt động viên khuyến khích mình ấy. Mà thấy gặp ai họ chê bôi chê bác là họ phán xét nhiều quá là mình giữ ý chí, là tôi khuyên là không gặp. Cái thứ hai là tôi khuyên có lẽ là phải học từ những người thành công. Thì những người thành công đấy là sách, nhiều cuốn sách. Ví dụ anh Đỗ Cơ Bản, anh viết cái cuốn Khát Vọng Việt ấy, anh kể cái kinh nghiệm thành công của anh đấy. Thế rồi rồi như là Robert Kiyosaki hay là Kaiju Inamori của viết Cách Sống ấy, thì những cái vị đó họ chia sẻ kinh nghiệm thành công của họ. Nhưng điều đó không nghĩa là mình bắt chước hết, mình nghe cái thông điệp của họ là gì. Vì mỗi người họ có cái sở trường khác nhau, đúng không nào, và mỗi người có một cái thuận lợi, cái nghề nghiệp nó khác nhau, thì mình cũng học từ người thành công, mình đúc rút ở đấy ra xem là có cái gì nó tốt không. Và thứ ba nữa là tôi nghĩ là chúng ta phải bước ra khỏi cái box của mình, tức là cái hộp của mình ấy. Đôi khi chúng ta an toàn quá, đôi khi chúng ta cái gì cũng sợ. Bây giờ bước ra cái đó, bước ra khỏi cái hộp an toàn và mình phụng sự đi, mình làm cái gì tốt cho xã hội đi, cứ làm những cái tốt cho xã hội thì nó thành công. Và thường ấy, chị có biết không, là những cái người mà thất bại ấy, khi mà có khó khăn, có sự cố ấy, thì họ chán nản. Nhưng mà những cái người thành công và những người thành công là khi có khó khăn ấy, thì họ là nhìn thấy cơ hội. Tức bây giờ như mọi người bây giờ Covid nhiều quá, thì bây giờ chúng ta phải tìm cái dịch vụ gì đấy để giúp người ta trong lúc Covid này. Hay là cái cách đi của chị Lan Anh tôi thấy rất tốt, và tôi sau này tôi sẽ ngồi lại với chị Lan Anh, bởi vì chị đưa được cái thực phẩm sạch, thức ăn sạch. Bây giờ ai cũng sợ chết mà thực phẩm phấn bẩn thì ai cũng chê. Thế chị Lan Anh đã đi đúng đường, bây giờ chị không kêu ca mà chị tìm những thực phẩm sạch, thực phẩm tử tế, chứ ai để dùng. Và tôi là người đầu tiên dùng của chị Lan Anh, thì có lẽ như cái đấy, cái cách đi của chị Lan Anh nó chuẩn, và tôi nghĩ là cũng đơn giản như vậy thôi ạ.
Vâng ạ, và cái thực phẩm thì là đúng là những cái sản phẩm mà thường ngày ai cũng có nhu cầu và để phục vụ cho chính mình, phải không ạ? Và thưa chị Lan Anh ạ, như tiến sĩ Nguyễn Đình Hùng vừa chia sẻ, quan trọng nhất là ta có kế hoạch rõ ràng, ta có niềm tin về chính bản thân ta, và quan trọng nhất như tên một cuốn sách ông vừa nói, đó là 100 đô. Tức là liên quan đến cái gì nó cũng rất là cụ thể, nó rất là chi tiết, và phải nữa là phù hợp với chính các cái doanh nhân doanh nghiệp. Vậy thì đối với chị Lan Anh, chị đã học được từ những cái cuốn sách bằng những cái giá trị, và chị áp dụng vào thực tế như thế nào để đi đến thành công?
Đầu tiên thì giống như tiến sĩ Mạnh Hùng đã chia sẻ, thì chúng ta cần phải có một cái niềm tin sắt đá vào cái công việc của chúng ta làm, và chúng ta cần phải có những cái kế hoạch rõ ràng và cụ thể, cũng như là những cái phương pháp để đạt được cái kế hoạch đấy. Thì mình đã đọc rất là nhiều cuốn sách. Ví dụ như đầu tiên ấy, là mình phải tìm hiểu được cái nhu cầu thị trường này. Ví dụ như cuốn thiết kế chuỗi giá trị và xây dựng được cái mô hình kinh doanh cho doanh nghiệp mình. Sau đó là mình sẽ phải xây dựng những cái phương án để làm sao nghiên cứu từ thực tế, để làm sao để cho những cái kế hoạch của hành động của mình nó sẽ tương ứng được, phải đi tới được cái đích mà mình mong muốn. Thì khi mình làm tới bất kể một cái bước nào mà mình gặp khó khăn thì sách sẽ là cái người thầy đầu tiên mà mình tìm tới để đọc và nghiên cứu, cộng với lại mình hỏi với những cái người mà họ đã ứng dụng thành công rồi, để họ chỉ dẫn thêm cho mình là ứng dụng cái chỗ này như thế nào.
Có nghĩa rằng là ngoài sách là một người thầy chỉ lối ra, thì còn học chính những cái người mà làm về lĩnh vực đấy, trải qua lĩnh vực đấy, và họ sẽ cho mình những cái thông tin, những cái kiến thức từ thực tế, giống như là cái việc họ đã trải nghiệm, họ là những người đi trước. Như tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng cũng phân tích, đó là khi mà khởi nghiệp, các doanh nghiệp khởi nghiệp thì không phải lúc nào cũng đi đến thành công ngay. Rất nhiều vấp ngã, rất nhiều cản trở, rất nhiều thất bại. Tuy nhiên thì trong những lúc như vậy thì cái cuốn sách hay là những cái thông điệp, hay là từ những người bạn, từ những cuốn sách, từ những người thầy nào mà mang lại động lực để vượt qua?
Có rất là nhiều câu rất là nổi tiếng, đúng không ạ? Như là thất bại là mẹ của thành công. Thì mình bảo thất bại thì làm sao mà làm mẹ của thành công được. Đấy là một câu là mình cần một cái thời gian phải học hỏi, tìm tòi rất là nhiều thì mình mới trả lời được. Thì thất bại với nó giống như là một cái phép thử, mà để thử cho mình, với lại để giúp cho mình nhận ra bài học. Và nếu như mình quan sát cái thất bại đấy và mình nhận ra được cái bài học từ cái thất bại đấy, thì sẽ giúp cho mình đi tới một cái thành công lớn hơn. Thế nên là mỗi một lần thất bại thì cái việc của mình không phải là nản chí, mà là mình sẽ ngồi mình xem xét lại xem là mình còn cái phần nào nữa mình chưa được hoàn thiện và mình cần phải làm tốt hơn cái điều gì. Thế nên là cái gọi là cái không từ bỏ, không bao giờ từ bỏ ấy, là một trong những cái yếu tố, một cái từ mà truyền cảm hứng cho mình trong suốt quá trình khởi nghiệp. Và đặc biệt nhất là mình rất là có niềm tin và rất là yêu thích cái công việc mình đang làm. Thế nên là cái nguồn năng lượng ấy, nó gần như là nó rất khó để có thể vơi đi được, mà mình chỉ luôn luôn là tìm ra cái giải pháp tốt hơn.
Vâng ạ, xin chúc mừng chị Lan Anh, bởi vì là chị đã đang làm những cái công việc mà chị yêu thích. Thưa tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng ạ, theo ông thì cái quan điểm, cái điểm chung ạ mà mang lại thành công cho các doanh nhân doanh nghiệp là gì ạ?
Có lẽ là có một vài cái điểm chung của những người thành công, nhưng mà tôi nghĩ là cái điểm chung số một là họ đã có một cái hướng đi đúng. Cái hướng đi ban đầu đúng, còn nếu mà chúng ta hướng đi ban đầu mà sai thì đường đi xong sẽ sai và dẫn ta đi về chỗ sai. Thì cái lúc ban đầu khi khởi nghiệp là họ phải có một cái đường đi đúng này. Nhưng cái đường đi ngay ban đầu nó không phải dễ, và có những người thì may mắn đúng, có những người có tài năng để hướng đi ban đầu đúng. Và cái có những người thì, nhưng mà tôi thì thấy là may mắn hoặc tài năng thường chuyện, như tôi khuyên ấy là chúng ta phải chuẩn bị kỹ và chúng ta phải nên có các nhà cố vấn. Ý thứ hai nữa là để thành công ngoài cái hướng đi đúng ấy, thì tất cả những người đó họ có một cái tố chất rất đặc biệt, đó là có khả năng kết nối. Họ biết kết nối với các chuyên gia cố vấn, họ biết kết nối với các nhà sản xuất, các nhà phân phối, rồi các đối tác, rồi các bạn hàng, rồi người tiêu dùng. Cái khả năng kết nối của họ rất tốt, và thậm chí họ do họ kết nối tốt thì họ lại chộp rất nhiều cơ hội, mà khi có cơ hội thì họ lại bổ sung cho cái hướng đi của mình. Đấy, là cái thứ hai. Và cái ý thứ ba nữa, tôi nghĩ là họ có một cái tinh thần làm việc phụng sự không mệt mỏi. Họ làm việc ngày đêm, họ đam mê cái công việc của họ. Tức là chị tưởng tượng, ví dụ như tôi làm sách ấy, tôi cũng đam mê nó, thành ra là khi mà tôi xuất bản sách thì giống tôi chơi. Tức làm sao khi mà cái người khởi nghiệp và cái người thành công, họ coi cái việc làm của họ hàng ngày là ăn với nó, ngủ với nó, chơi với nó. Thì thậm chí cái việc nó đi vào của lúc vệ sinh, đi vệ sinh và cả lúc mình đang đi ngủ ấy. Tức là nó thấm sâu vào máu của mình. Tức là mình biến các sản phẩm dịch vụ của mình, nó ngấm vào từng tế bào của mình, và mình chơi với các sản phẩm dịch vụ cũng như công việc của mình cả ngày cả đêm. Thì mình chăm trở, mình tìm cách thì chắc chắn là thành công. Thì tôi nghĩ là có lẽ là nhiều điểm, nhưng có lẽ ba điểm đấy là chính ấy.
Vâng ạ, có nghĩa là biến công việc thành tác phẩm để thưởng thức đấy, phải không ạ? Vâng ạ, thưa tiến sĩ Mạnh Hùng ạ, có một câu nói là trên con đường thành công thì không có bước chân của những người lười biếng. Chính bản thân tôi cũng mang theo câu nói này để động viên mình khi mà những cái lúc khó khăn trở ngại. Vậy với tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng ạ, đâu là những cái câu nói giúp ông đã vượt qua những cái khó khăn thử thách trong sự nghiệp của mình và có thể là cân bằng cuộc sống rất là có nhiều cái yếu tố mà tác động trong cuộc sống phức tạp hiện nay ạ, thưa tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng ạ?
Tôi nhớ đến cái cuốn sách mà tôi xuất bản là đầu tiên là không bán mà để tặng cùng FPT, đó là FPT Bí Lục. Thì nếu mà muốn tìm những cái câu hay thì đọc của chị Nho hay là bạn Lan Anh, hay quý vị đọc cái cuốn là FPT Bí Lục, khám phá cái văn hóa của FPT, cuốn này cực kỳ hay. Trong đó có rất nhiều câu nói hay và nhiều câu chuyện hay và giúp chúng ta vượt qua tất cả và chúng ta có thể đi lên giống như cái FPT sinh vào ngày 13. Ngày xấu đúng không nào? Và có một cái ý nữa tôi cũng nói là có một cuốn sách nữa tôi cũng mới đọc gần đây, đó là 7 bài học lãnh đạo trong khủng hoảng của Bill Gates. Thì cuốn sách này nói về các bài học trong khủng hoảng, tức là mình trong khủng hoảng thì mình phải đứng lên như thế nào. Thì đối với tôi cái câu mà trong ngôn tốt nhất là cứ đứng lên để mà đi, mà cứ mình cứ lên để mà đi thôi, chứ không có cách nào cả. Mà câu nữa tôi cũng rất thích, đó là nếu mà mệt quá không đi được thì chạy. Mình phải chạy lên trước để đón những người họ đi bộ. Bây giờ tất cả người ta cùng đi, mà bây giờ mình đứng lại thì mình thụt lùi. Và ý cuối cùng thì tôi muốn nói là hãy tìm những cái đơn vị hoặc là những cá nhân, những tập đoàn nổi tiếng ấy, thì học hỏi họ thì chúng ta sẽ thành công. Chẳng hạn như là những thương hiệu nổi tiếng như là Google, Search Inside Yourself, tìm kiếm bên trong bạn là một cái chuyện, hay là Jeff Bezos của nguyên Amazon đến bên Jeff Bezos đã làm nên cái kiểu Amazon của ông như thế nào. Câu nói của Tesla, Musk, tương lai và những điều tưởng là viễn tưởng thì là những cái như vậy, hay là câu chuyện mà từ Zara, là từ của Zara thì câu chuyện thời trang toàn cầu như vậy cũng rất tốt, hay là hội chứng Uniqlo thì đấy là cũng một cái tập đoàn thời trang nữa, họ đã làm thế nào. Và Honda, sức mạnh của giấc mơ, thì đấy là một câu chuyện của Honda cũng, những câu chuyện đấy. Và câu tục ngữ đây là Honda, sức mạnh của những giấc mơ, thì phải có giấc mơ và có sức mạnh khủng khiếp.
Vâng ạ, và trong trường hợp này thì thưa chị Lan Anh ạ, học để biết thế nào là thất bại và ý nghĩa của sự thành công đối với chị Lan Anh thì như thế nào ạ? Nhất là những cái chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng vừa rồi, rất nhiều thông điệp, rất nhiều câu chuyện từ sách ạ.
Theo tôi thì thành công với mỗi người thì sẽ có một cái ý nghĩa khác nhau. Có người thì mong muốn rằng là mình sẽ có một cái sức khỏe tốt, có người thì mong muốn là có một gia đình hạnh phúc, có người thì coi thành công là phải có rất là nhiều tiền thì mới là thành công. Thì với bản thân Lan Anh thì Lan Anh muốn là mình sẽ thành công ở trạng thái là cân bằng. Mình sẽ có được cái sức khỏe, mình vừa có được sức khỏe, mình vừa có được cái mối quan hệ, có cái gia đình hạnh phúc, rồi mình có được cái sự thành công trong sự nghiệp. Với nói nghĩa thành công là mình đạt được những cái điều mà mình mong muốn, chứ nó không chỉ đơn giản và nó bao gồm rất là nhiều khía cạnh. Nó không chỉ đơn giản là thành công là tôi có rất là nhiều tiền
thì... Vâng ạ, có nghĩa là quan niệm thì rất khác nhau. Nhưng đơn giản là đã bằng lòng với cái gì ta có, phải không ạ? Và cái yếu tố mà như tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng vừa phân tích, đó là hiện nay thì khó khăn trước đại dịch chẳng hạn. Thế thì với doanh nhân khởi nghiệp thì các cái yếu tố tiên quyết mà chị mong muốn tiếp tục thực hiện trong thời gian tới đây là gì? Là thị trường, hay là phát triển các cái sản phẩm, hay là mối quan hệ mà chị có thể là dành cái thời gian nhiều nhất trong năm 2022 này để đầu tư cho cái sự nghiệp cũng như là cái doanh nghiệp của mình ạ?
Thời gian vừa qua thì chúng ta đã trải qua rất là nhiều biến cố. Thì cái đầu tiên ấy mà tôi nhận thấy rằng là đấy là cái tinh thần là luôn luôn đổi mới và sáng tạo. Là để chúng ta cần phải duy trì trong doanh nghiệp của mình để mình có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh.
Luôn luôn đổi mới để thích ứng với mọi hoàn cảnh. Vâng ạ, còn một câu nói là thất bại là mẹ thành công ạ. Trong trường hợp này thì cái câu nói này có ý nghĩa như thế nào? Xin tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng có thể phân trao đổi kỹ hơn ạ.
Thất bại là mẹ thành công. Tôi phải nói thật với chị là cũng phải một thời gian dài tôi mới ngấm được câu này. Vì là vấn đề nó nằm ở chỗ này này. Thất bại thì ai chẳng sợ thất bại. Nhưng mà tôi cũng nói thật với chị là nếu ngày hôm nay mà có mở một cái lớp nào mà chúng đi học thì lại cái lớp nói về thất bại. Bởi vì tại sao? Vì là tất cả những cái thành công hiện nay mà quý vị đang nhìn thấy trên màn hình TV, trên radio Đài Tiếng nói Việt Nam hay trên báo chí là quý vị chỉ nhìn một mặt thôi, khi người ta thành công thôi. Thế còn những cái thất bại đằng sau không ai biết, nó ở phía sau sân khấu ấy. Như tôi là thất bại cũng đầm đìa, mà kể cả những anh, tôi nghĩ là như anh Phạm Vượng cũng biết bao nhiêu thất bại đầm đìa, rồi anh Trương Gia Bình cũng thất bại đầm đìa, nhưng mà mọi người không biết, mọi người không nói ra, hoặc là đôi khi là để đấy thôi.
Vâng ạ.
Những cái thất bại như vậy thì mới có thành công ngày hôm nay.
Vâng ạ.
Phải trải qua thất bại mới có thành công.
Vâng ạ. Sách khởi nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp từ sách hôm nay thì cũng đã cung cấp rất nhiều thông tin, những cái chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng cũng như là từ thực tế của doanh nhân khởi nghiệp Nguyễn Thị Lan Anh vừa rồi, phải không ạ? Và thưa quý vị và các bạn, chương trình cũng đã chia sẻ giống như là một cánh én nhỏ, góp thêm những thông điệp, lan tỏa những ước mơ để phát triển doanh nhân doanh nghiệp nước ta. Sách khởi nghiệp với những kiến thức hữu ích như khách mời phân tích trong chương trình thì cũng hy vọng là những nhịp cầu kết nối và lan tỏa những thông điệp truyền cảm hứng, những ý tưởng sáng tạo cùng mong ước làm giàu cho mình, cho quê hương đất nước của doanh nhân doanh nghiệp khởi nghiệp ạ. Một lần nữa thì chúng tôi, những người thực hiện chương trình, xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời là tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nhà sáng lập công ty cổ phần tập đoàn Carosa, doanh nhân Phan Thị Lan Anh, cũng như là cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.